Thưa quý bạn chị em, chúng ta đang ở phần thứ ba về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu từ chương 15 câu 6. Chúng ta đã đọc qua về việc Chúa Giêsu bị đưa đến trước tổng trấn Pilato, và tổng trấn Pilato đã tìm cách để ân xá cho Chúa Giêsu. Nhưng mà những người Do Thái vì ganh tị và muốn triệt tiêu Chúa Giêsu nên xin tha Baraba là một tên cướp, và Pilato đã hỏi họ phải xử làm sao về vua dân Do Thái, thì họ đã đồng thanh la lên là đóng đinh nó vào thập giá. Và để chiều lòng của đám đông, Pilato đã truyền cho đánh đòn Chúa Giêsu rồi trao người cho họ đi đóng đinh vào thập giá. Và hôm nay chúng ta học từ chương 15 câu 16. Người ta đã sỉ vả Chúa Giêsu, và những người lính chế giễu Chúa Giêsu và đã tập trung lại để đánh Chúa Giêsu và sỉ nhục Chúa Giêsu. Lính điều Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên là trên đầu của người. Rồi chúng bái chào người: vạn tuế đức vua dân Do Thái. Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chén, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Đó là cái sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu, phải bị quân lính chế giễu. Và thật là hài hước là người Do Thái đã không đón nhận Chúa Giêsu là vua của họ, nhưng mà kết án Chúa Giêsu. Và chính ở đây những người lính đã chế giễu Chúa Giêsu, vua dân Do Thái, bằng cách là họ cho mặc cái áo điều màu tím, rồi kết vòng gai làm vương miện đặt trên đầu của Chúa Giêsu. Và đó là hình ảnh mà Isaiah chương 50 đã nói về người tôi tớ đau khổ, đã báo trước về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và Ngài đã chấp nhận chúng đánh đập, chúng vả vào má, rồi khạc nhổ. Tất cả những điều đó về người tôi tớ đau khổ, chính Marco đã diễn tả tất cả rồi. Và ở đây chúng ta thấy họ đổi cả cái vương miện bằng gai, thay vì vương miện bằng vàng thì vương miện bằng gai, để đâm thấu những cái đinh vào đầu của Chúa Giêsu, những cái gai nhọn đâm vào đầu Chúa Giêsu, rồi đánh cả trên đầu Ngài. Và hình ảnh này chúng ta cũng đã đọc ở trong sách Khôn Ngoan của Salomon, diễn tả về những người độc ác hành xử người công chính. Ở trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 19 câu 20: ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, và cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là người người độc ác, người của sự dữ lại hành xử người công chính, và người đó chính là Chúa Giêsu phải chịu cái sỉ nhục vì tội lỗi của nhân loại, vì yêu thương nhân loại, mà chính Chúa Giêsu đấng đã chữa lành cho bao nhiêu người, ngay cả những người cùi đến quỳ xin Chúa Giêsu chữa lành. Ma quỷ cũng nhìn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và người đàn bà bị hoại huyết chỉ mong được đụng gấu áo Chúa thì được chữa lành. Còn ở đây, những người này không nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, họ thù ghét Chúa Giêsu, và những người lính thì hành xử Chúa Giêsu, chế giễu Chúa Giêsu. và tất cả những điều đó Chúa Giêsu đã chấp nhận, vì Chúa Giêsu yêu mến tất cả chúng ta. Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ, chấp nhận chịu tra tấn vì tội lỗi của nhân loại. Chúa Giêsu đền tội cho thế gian này. Người có muôn vàn cách để làm của lễ đền tội và thí mạng sống vì tất cả chúng ta, mà Ngài thương mến toàn thể nhân loại, Ngài yêu mến những tội nhân là chúng ta. Nhưng sự từ chối đấng cứu thế từ phía những người Do Thái, những người cùng chủng tộc của Chúa Giêsu, đã làm cho Chúa Giêsu có một cái hy lễ với ý nghĩa mới hơn nữa. Chúa chối bỏ bởi dân tộc của người. Và qua sự kiện này, lịch sử của dân Chúa trong quá khứ đã biết bao nhiêu lần họ cũng đã từ chối cái con đường cứu độ của Chúa rồi. Và Chúa đã từng nói là không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua của chúng. Và ở đây họ chế giễu vị vua tình yêu thực sự đang ở giữa họ. Và Chúa Giêsu chấp nhận tất cả vì Chúa yêu thương từng người chúng ta. Và Thánh Gioan đã mời chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và cùng đồng hành với Chúa Giêsu trong cái giờ khổ nạn của Ngài đây. Ngài gánh tội cho chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận, đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn của chúng ta là vua tình yêu, trong khi dân chúng ngày xưa người ta chế giễu Chúa Giêsu là vị vua dân Do Thái với cái triều thiên là mũ gai, đòn vọt, một tấm áo tím, áo điều để sỉ nhục Chúa Giêsu. Còn chúng ta mỗi lần phạm tội là chúng ta đóng gai của chúng ta vào đầu Chúa Giêsu, khi chúng ta kiêu căng, khi chúng ta coi thường người khác, sỉ nhục người khác cũng là sỉ nhục chính Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay nhân loại chúng ta cũng đang hành xử Chúa Giêsu qua cách chúng ta hành xử đối với nhau, vì Chúa Giêsu coi chúng ta làm những gì cho người bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy người ta sỉ nhục Chúa Giêsu xong thì chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Xin mời đọc lại câu 21. Lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Thì chúng ta biết cái thành Jerusalem ngày xưa chỉ bước ra khỏi thành một chút là có một cái đồi giống như cái sọ người. Nó không có cao lắm đâu. Nó chỉ cao một cái đồi cao lên chừng cái tầng thứ hai của cái nhà thôi. Nghĩa là cao lên 4-5 mét, chứ không phải là cao lắm, để cho mọi người ra vào đi ngang qua thành đều thấy được cái đồi sọ đó. Và chính ở nơi đó Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng trao rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng vua người Do Thái. Bên cạnh người chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp. Đó, người ta thường thường đóng đinh chung, xử tội chung, bỏ chung một chỗ để kết án người đó, cùng đồng lõa với những người này, cùng chết một tội là trộm cướp, làm rối an ninh xã hội, trật tự xã hội. Nên ở đây Chúa Giêsu bị tra tấn, bị chế giễu, bị ngược đãi, và cuối cùng người ta chấp nhận đi cái con đường phi nhân mà Người ta thường bắt những kẻ ở trong xã hội bị ruồng bỏ phải đi những con đường phi nhân. Không có nhân bản, không có công lý ở đây được. Người ta đối xử tàn tệ với nhau. Và ở đây Chúa Giêsu gánh chịu tất cả. Theo luật người Do Thái, Chúa Giêsu bị đánh đòn, bị phạt. Và đòn vọt nó làm cho mất máu, nó làm kiệt sức và có thể chết nhanh hơn khi bị đóng đinh trên thập giá. Như vậy cái cơn hấp hối của họ được rút ngắn bớt, bởi vì máu đã mất nhiều rồi thì cái giờ chết nó đến nhanh hơn khi bị treo trên thập giá. Người ta dễ bị hết hơi vì bị căng thây trên thập giá, và cái sức nặng của thân thể nó kéo gì xuống, nó làm cho khó thở. Và người ta, tội nhân ở trên thập giá, phải ráng mà nhướng lên cao để có thể thở được, đặt tất cả cái sức nặng của mình trên bàn chân. Rồi tới một cái lúc mà không còn sức để mà nhướng lên nữa, thì sức nặng của thân thể mình kéo gì xuống và người ta chết ngọt, chết vì thiếu hơi thở, không còn sức để mà nhướng lên và phải bị chết vì thiếu hơi thở. Và chính lúc đó, ở trên thập giá, người ta đã đưa rượu pha mọc dược cho Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu đã không uống. Những người lính Roma dùng mọc dược làm giảm đau và rượu để làm cho bớt đi cái đau đớn, vì rượu làm cho say đi thì cái cơn đau đớn nó giảm bớt. Nhưng mà Chúa Giêsu từ chối tất cả những cái sự giảm bớt đau khổ này. Ngài chấp nhận gánh tất cả vì yêu thương chúng ta, đã đền tội cho chúng ta. Vì vậy trên thập giá, Chúa Giêsu đã bị liệt vào hàng trộm cướp vì đóng đinh giữa hai tên trộm cướp. Và đóng đinh, lúc chúng đóng đinh là giờ thứ ba, bản án xử tội được viết là vua người Do Thái. Và bản án đó được viết bằng tiếng Do Thái, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, để mọi người đều có thể đọc được, và qua đó để nói lên cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập giá là cho tất cả mọi người, để cứu độ tất cả mọi người trên thập giá, từ thập giá của Chúa Giêsu. Ơn tha thứ đã bắt đầu khi Chúa Giêsu gánh lấy tất cả, đầu phục ý muốn của Chúa Cha để đền cái tội nhân loại. Và chúng ta cũng thấy một người vác thập giá với Chúa Giêsu là ông Simon gốc Kyrene. Ông đã vác thập giá chung với Chúa Giêsu. Và ở đây Simon Phêrô thì từ chối Chúa Giêsu tới ba lần. Thì một Simon khác đã vác thập giá giúp Chúa Giêsu, mà ông là người Cyrene. Và chúng ta cũng không biết rõ là ông thuộc gốc người ở đâu, mặc dầu ở đây nói là Cyrene, nhưng mà có lẽ là gốc Hy Lạp hay không. Vì tên Alexander và Rufus, con của ông, nó vẽ vừa Hy Lạp vừa Roma. Và qua những cái tên này, Marco đã đề nghị cho chúng ta thấy là những người theo Chúa Kitô bao gồm cả người Hy Lạp và người thế giới Roma nữa. Tức là cho tất cả mọi người đều được mời gọi cộng tác vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Như ông Simon Cyrene này. Và trên đồi Golgotha, trên đồi sọ, thì những người Do Thái ở gần đó đều biết là cái nơi mà về thần thoại, về cái đồi sọ của Adam. Mà ngay cả khi tỏ cho Chúa Giêsu về cái chết của Ngài, thì Marco đã chú ý tới cái sự kiện Chúa Giêsu là Adam thứ hai. Và Marco đã diễn tả rõ cho chúng ta về hình ảnh của cái đồi sọ, đồi Golgotha. Và chính nơi đó, Chúa Giêsu đã hoàn tất cái cuộc đời của Ngài ở dưới trần thế. Ngài đã đi chọn cái con đường mà Chúa Cha đã sắp sẵn cho Ngài. Ngài vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và trên cái đồi sọ, hình ảnh của cái sọ người, sọ của Adam, sọ của sự chết, thì bắt đầu những giọt máu của sự sống của Đức Kitô đã đổ xuống để qua cái chết của Chúa Giêsu như hạt giống bị vùi xuống đất sẽ sinh ra những bông hạt. Và qua những bài ca của Thánh Vịnh như Thánh Vịnh 69 câu 9 đến câu 10, lòng nhiệt thành của nhà Chúa đã thiêu đốt tôi. Vì tình yêu đối với Chúa Cha, vì tình yêu đối với các linh hồn là mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu sẵn sàng chịu thiêu hủy vì yêu thương tất cả chúng ta. Và Ngài gánh lấy tất cả những cái đau khổ, cái sỉ nhục ở trên thập giá như Thánh Vịnh 69 diễn tả. Và những cái chi tiết về quần áo của Chúa Giêsu bị phân chia trong Thánh Vịnh 22 cũng đã diễn tả cho chúng ta. Rồi những người qua đường đều chế nhạo Chúa Giêsu, kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong 3 ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi." Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Đó là Chúa Giêsu chịu dân chúng nhục mạ nữa, rồi cả những thượng tế nhục mạ Chúa Giêsu, rồi cả cái người đóng đinh ở bên cạnh cũng nhục mạ Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những cái đau khổ này trên thập giá. Nhưng mà qua Thánh Vịnh 27, chúng ta thấy cái tiếng kêu của Chúa Giêsu ở trong Thánh Vịnh là một niềm tin tưởng của sẽ đi tới chiến thắng. Và Thánh Vịnh 27 đã gợi lên cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu ở rất nhiều đoạn. Và chúng ta thấy ở đây cái chết của Chúa Giêsu là kết thúc cái chương trình cứu độ của Chúa, nhưng không phải dừng ở đó. Nhưng mà qua cái chết, Chúa Giêsu sẽ phục sinh vinh quang để chiến thắng tử thần. Và những người qua lại đã nói với Chúa Giêsu, thách thức Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá để cho họ tin. Nhưng mà Chúa Giêsu không có làm theo cái cách thức ở bên ngoài để người ta tin vì các phép lạ, mà điều quan trọng là dám vâng lời Chúa Cha cho đến tận cùng bằng số. Vâng lời tuyệt đối ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải theo ý của mình. Theo ý của mình, Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá là chuyện nhỏ. Đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể hết. Nhưng mà Chúa Giêsu chấp nhận tất cả, như trong sách về ca vãng sau khi mất cái đền thờ Jerusalem, kể qua người lại đã lắc đầu, biểu môi chế nhạo. Thì Chúa Giêsu ở đây, Ngài gánh lấy tất cả, Và trong truyền thống của Kinh Thánh, người tôi tớ đau khổ bị chế giễu, mà ba bài ca về người tôi tớ đau khổ Isaiah đã loan báo trước. Và dĩ nhiên là trong cái mạch văn của Thánh Marco nói hôm nay cho chúng ta về cái bản án của Chúa Giêsu là vua của dân Do Thái, được khắc ngay trên đầu thập giá. Và qua cái bản văn đã được viết, đã được khắc trên thập giá này, xem ra là chế giễu Chúa Giêsu, nhưng mà nó lại đúng sự thật. Chúa Giêsu là vua dân Do Thái. Chúa Giêsu chẳng những là vua của dân Do Thái mà còn là vua tình yêu cho mọi tâm hồn nữa. Con đường thập giá của Chúa Giêsu nó là một thành phần và là một truyền thống lâu dài của những người công chính, của những tiên tri công chính, của các thánh vịnh đã chịu đau khổ vì lòng nhiệt thành đối với Chúa, phải chấp nhận hy sinh. Và Chúa Giêsu là vị đại tiên tri, là đấng cứu độ. Ngài đến, Ngài gánh tất cả ở trên thập giá. Với Ngài, họ đã đóng đinh hai tên trộm cướp nữa. Một người bên phải, một người bên tả. Để chúng ta thấy là họ đồng hóa Chúa Giêsu là kẻ tội lỗi. Và trước đó thì Gioan và Gia-cô-bê thì xin ngồi bên hữu bên tả Chúa, thì Chúa đã nói rõ là các ngươi có uống được chén đắng mà ta sắp uống không. Và rồi cuối cùng Gioan đã chịu tử đạo, không phải bằng đổ máu mà bằng việc tù đầy. Còn Gia-cô-bê thì tử đạo bằng việc đổ máu. Mỗi người một cách thế để cùng đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập giá. Họ đã nghĩ rằng là bên hữu bên tả Chúa là nơi vinh quang. Nhưng bây giờ đây, cái chỗ đó hai người trộm cắp đã chiếm, bên hữu bên tả của Chúa. Nhưng một người biết hối cải thì được cứu độ, còn một tên trộm cướp không biết hối cải thì không nhận được ơn cứu độ của Chúa. Cho nên ai đón nhận người tôi tớ đau khổ là Chúa Giêsu Kitô, là vị vua tình yêu của mình, thì chính người đó đã hưởng được ơn cứu độ như người trộm lành ở bên hữu Chúa Giêsu. Những người qua đường, những kẻ cầm lãnh đạo giáo hội Do Thái, và ngay cả người đóng đinh với Chúa Giêsu, những người này đã chế giễu Chúa Giêsu, và những người này đã không nhận được cái và hiểu được cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chính họ đã làm cho trọn vẹn cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Họ tưởng rằng là họ là người tài giỏi, tốt lành hơn Chúa Giêsu. Cho nên họ xử án Chúa Giêsu, họ chế giễu Chúa Giêsu, họ thách thức Chúa Giêsu. Trong khi Chúa Giêsu là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, là người vô tội, Ngài đã chấp nhận sự bất công đó. Và xã hội chúng ta cũng vậy. Xã hội vẫn có những cái chế độ, vẫn có những cái thời kỳ của xã hội tạo ra rất nhiều bất công cho những kẻ thấp cổ bé miệng, rất nhiều bất công cho những người nghèo, vì tiền bạc làm chủ tất cả. Có những người tội lỗi rành rành, nhưng mà tội lỗi che khuất họ bằng tiền bạc. Ra tòa án họ không có bị kết án. Còn cái kẻ vô tội lại bị kết án. Và Chúa Giêsu là con người số 1, một Thiên Chúa bị kết án tử hình. Chúng ta đọc tiếp ở câu 33, Chúa Giêsu chết trên thập giá. Vào giờ thứ 6, bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ 9, tức là 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? À, đó là bắt đầu của Thánh Vịnh thứ 27. Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói, kìa hắn kêu cứu ông Elia. Rồi các kẻ chạy đi lấy một miếng bột biển thấm đầy giấm, cắm vào một cái sậy, đưa lên cho người uống mà nói, để xem Elia có đến đem hắn xuống không. Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói, quả thật người này là con Thiên Chúa. Ta thấy cái lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng là một người ngoại đạo, người Roma, và ông đã tuyên xưng quả thật người này là con Thiên Chúa. À, để thấy cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã đến để cứu chuộc cho tất cả mọi người, mà lại đặc biệt cho những người dân ngoại nhận biết sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay trong cái chết của Ngài. Khi ông ta thi hành cái bổn phận của ông là thi hành cái án tử hình cho Chúa Giêsu, thì ông lại nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy những cái chi tiết mà đã khởi sự, đã nhắc lại về cuộc sáng tạo trong cái tiến trình của nó. Ánh sáng đã được tạo thành ngay từ sách Khởi Nguyên ở chương 1. Và cái chết của Chúa Giêsu đã mang tới cái bóng tối đã bao trùm từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều. Bóng tối bao trùm mặt đất. Vào giờ thứ 6, bóng tối bao phủ mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Mất ánh sáng cũng vang lên một cái cuộc bắt bớ lớn lao khi mặt trời đã trở nên tối tăm. Đó là cái thời kỳ đen tối, thời kỳ của gian lao khốn khó, của bắt bớ. Và Marco đã kể tiếp là Chúa Giêsu kêu lớn tiếng. Và thường là người mà bị đóng đinh trên thập giá, bị ngộp thở, khó mà kêu lớn tiếng lắm. Nhưng mà Chúa Giêsu ở đây, Ngài lại kêu lớn tiếng tới Thiên Chúa. Eloi, Eloi, lama sabachthani, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Cái giây phút tột cùng này, Chúa Giêsu cảm thấy như bị Chúa Cha ruồng bỏ vậy. Mà Ngài thì kết hiệp với Chúa Cha, cầu nguyện với Chúa Cha, mà trong đau đớn khốn cùng đến độ Ngài phải kêu thốt lên, sao Cha đành bỏ con? Tức là cái đau đớn nó quá lớn trong thể xác cũng như trong tâm hồn, trong tâm lý của Ngài. Ngài chấp nhận tất cả. Và Chúa Giêsu đã từng kêu lên với Thiên Chúa, như trong Marco đã kể, tới 4 lần trong phúc âm của Thánh Marco. 3 lần Ngài đã cho một bé gái từ cõi chết sống lại, rồi chữa lành cho người câm điếc. Rồi Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane đã kêu lên Chúa Cha, lạy Cha, xin đừng theo ý con mà vâng theo ý Cha. Nếu được thì cho con khỏi uống chén này. Và đó là những cái chìa khóa mà chúng ta thấy ở trong phúc âm Thánh Marco đã dùng để cho chúng ta những cái giây phút mà chúng ta hiểu rõ hơn cái tâm hồn của Chúa Giêsu kết hiệp với Chúa Cha và tha thiết khẩn cầu với Chúa Cha ngay cả trong những lúc khốn cùng nhất. Và chính trong Thánh Vịnh 22 đã diễn tả cho chúng ta về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và Ngài kêu cầu lên Thiên Chúa Cha, và đó là cái chiến thắng của Ngài. Ngài vâng lời Chúa Cha. Và chính trong Thánh Vịnh đã nói về cả cái sự thất vọng và tác động vào Chúa Giêsu phải đương đầu trước cái chết, nhưng mà rồi sẽ được Thiên Chúa cho sống lại, sẽ được cứu độ để Chúa kéo tất cả mọi người lên. Cho nên nó bao gồm cả sự tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa Cha. Và chúng ta nhìn toàn bộ cái cấu trúc cũng như cả cuộc đời Chúa Giêsu, những tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và vâng lời Chúa Cha cho đến chết, để chúng ta hiểu được toàn bộ cái sự cứu độ và phục hồi lại cho sự sống của con người trong sự liên kết với Thiên Chúa Cha, mà trong lúc khốn cùng nhất Chúa Giêsu luôn luôn kêu đến Chúa Cha và luôn luôn vâng theo thánh ý của Chúa Cha cho tới khi mọi sự hoàn tất. Và Eloi, lạy Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nghĩ đến và nói với Chúa Cha, còn người ta thì nghĩ rằng là Ngài gọi Elia. Đó là cái sự hiểu lầm của những người dân chúng ở đó. Và Chúa Giêsu, chúng ta thấy người ta đưa cả giấm cho Ngài uống, nhưng mà Ngài cũng không có uống. Cắm vào một cây sậy đưa cho người uống mà nói, vì để cho Ngài nếm cho nó đỡ đau đớn. Nhưng mà thực sự Chúa Giêsu đã sắp hoàn tất rồi. Ngài kêu một tiếng lớn rồi tắt thở. Ngài có toàn quyền làm chủ sự sống của mình. Cho nên ở đây, người mà bị đóng đinh thập giá đến khi tắt thở thì không có sức mà kêu lớn tiếng như vậy. Ở đây Chúa Giêsu đã nhướng hơi lên, đặt tất cả trọng tâm, cái trọng lượng mình vào cái sức nặng để cái hơi thở cuối cùng có thể được phát ra, và Ngài kêu một tiếng lớn rồi trút hơi thở, trao lại tất cả cho Thiên Chúa Cha. Mọi sự đã hoàn tất. Và những người đứng ở đó cứ tưởng rằng là Ngài kêu tiên tri Elia tới cứu, nhưng mà thực sự Ngài đang cầu nguyện với Chúa Cha, đang nói chuyện với Chúa Cha để Ngài hoàn tất mọi công việc. Và qua đó chúng ta cũng thấy trong lúc khốn cùng chúng ta gọi đến ai? Gọi đến Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, gọi đến Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta, và gọi đến Thánh Thần của Chúa đấng thánh hóa mọi đau khổ, mọi thất vọng của chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây khi Chúa Giêsu chết thì có những phụ nữ ở đó. Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn. Trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ của Giacôbê thứ và Joseph, cùng bà Salome. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Đó là cái phần mà có những người đi theo Chúa Giêsu. Nhiều bà đã theo Chúa Giêsu và đứng ở xa xa. Và ở đây cũng nói tới cái câu chuyện người ông Joseph, người thành Amari, đã xin thi hài Chúa Giêsu để mai táng, vì người ta không để xác chết qua đêm, nhất là ngày hôm sau là ngày hưu lễ, ngày mà họ mừng lễ vượt qua chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Joseph tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thế giá của hội đồng và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Nghe nói người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Joseph lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-xu xuống, lấy tấm vải gai ấy liệm người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Joseph thì để ý xem chỗ họ mai táng người. Đó, và ngày hôm sau họ đến sớm để đến mộ của Chúa. Đó, thì cái phần kết thúc về cái chết của Chúa Giê-xu nó rất là ngắn. Nhưng mà qua những câu chuyện này chúng ta thấy những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ ở trong chương 13 trước đó là phải luôn luôn tỉnh thức, phải luôn luôn coi chừng. Và Marco đã nói với những môn đệ của Ngài là nếu mà không có tỉnh thức cầu nguyện đó thì sẽ bị sa ngã. Và Marco thấy vai trò của những người phụ nữ đi theo Chúa. Họ đã làm cái điều gì mà Chúa Giê-xu đã xin là phải canh thức, phải tỉnh thức và cầu nguyện. Marco cũng thấy là những người đàn ông là đã chạy trốn, còn những người đàn bà thì lại đi theo xa xa. Thì Ngài cho thấy những người đàn bà đã không chạy trốn, nhưng bà đứng từ đằng xa. Và Marco đã diễn tả là họ đang nhìn Chúa Giê-xu. Họ quan sát, họ chú tâm về Chúa Giê-xu. Trong khi đó, Giu-đa thì phản bội, Phê-rô thì chối Chúa. Còn những môn đệ khác thì chạy trốn. Những người đàn bà không có mang danh hiệu là môn đệ của Chúa Giê-xu, là tông đồ của Chúa Giê-xu. Nhưng mà Marco ở đây đã thấy cái hành động của họ, thì họ đã hành động như là những môn đệ của Chúa Giê-xu. Marco đã thấy những người theo Chúa Giê-xu từ Galilê trong cái sứ mạng phục vụ Chúa Giê-xu, thì Marco đã kể tới những người phụ nữ nhiều lần. Và ba người đàn bà mà Marco thường kể là Maria Magdala, bà Maria mẹ ông Giacobbe và Joseph cùng bà Salome. Và như vậy, nhân chứng cho sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những người phụ nữ này, và đặc biệt là Maria Magdala. Và ba phụ nữ này lại cũng là những kẻ đầu tiên ra mồ từ sáng sớm. Cho nên họ là những người không đóng cái vai trò của người đàn ông làm môn đệ của Chúa Giê-xu với những quyền năng trên ma quỷ, rao giảng tin mừng của Chúa, tổ chức giáo hội, mà lại là vai trò loan báo tin mừng của Chúa và là những nhân chứng cho tin mừng phục sinh đầu tiên. Chúng ta không biết bà Salome, nó cũng là tên của đứa con gái của Herodia, là người đã từng múa hát và đã xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng Marco đã kể ở đây chắc chắn là không phải tên Salome là con gái của Herodia đâu. Và Marco đã cho tên của bà Salome, rồi Maria Magdala và Maria mẹ ông Giacobbe, đã kể những tên của người đàn bà này để cho thấy mẹ của Gia-cô-bê và Gioan. Và có lẽ là bà con với mẹ của Chúa Giê-xu. Và Mác-cô đã không nói riêng một người nào, nhưng mà thường nói là những người đàn bà này, một nhóm người đàn bà này. Và Mác-cô đã cho chúng ta thấy những người này đã phục vụ và đi theo Chúa Giê-xu, và ngay cả trên núi Sọ, trên nơi tử nạn của Chúa, họ cũng đứng quan sát, chăm chú nhìn Chúa Giê-xu. Đó là những hành động của những môn đệ thực sự của Chúa Giê-xu, chứ không phải người đàn bà chân yếu tay mềm thì là xa cách Chúa Giê-xu đâu. Trong khi đó các môn đệ của Chúa Giê-xu thì khỏe mạnh hơn, to con hơn, thì lại là những người chạy trốn đầu tiên và chối Chúa cũng như phản bội Chúa. Và kế tiếp là mai táng Chúa Giê-xu ở trong mộ. Thì Mác-cô đã nói những cái chi tiết, và chính Phi-la-tô cũng gọi ông trưởng của cái đội hành hình Chúa Giê-xu đến, ông đại đội trưởng đến để xác minh là Chúa Giê-xu đã chết thật rồi. Sao mà chết nhanh quá, mới có mấy tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều là 6 tiếng mà Chúa Giê-xu đã ra đi rồi. Nên ông phải xác minh rõ ràng. Cho nên gọi viên đại đội trưởng đến, mà ông đã giao xác Chúa Giê-xu cho Joseph, là một người có thế giá trong hội đồng. Ông đã dám can đảm đến xin xác của Chúa Giê-xu. Cho nên Joseph Arimathea là một người môn đệ vô danh ở trong Phúc Âm, chỉ được nhắc đến ở đây, cũng như những người đàn bà đã đi theo Chúa Giê-xu, đã xuất hiện trong cái việc mai táng Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy chính những người đàn bà mà Maria Magdala tới cái lúc mai táng là cũng được nhắc đến một lần nữa. Cho nên nguyên một cái đoạn ngắn, ba người đàn bà này được nhắc tới 3 lần. Và chính ông Joseph là người đã chờ đợi cái vương quốc của Chúa. Thì ông ta đã được Mác-cô nhắc đến, và là lần đầu tiên Chúa Giê-xu đã rao giảng, đã nói về vương quốc của Chúa, mà ông Joseph này có lẽ đã nghe lần đầu tiên hay lần thứ hai, thứ ba gì về vương quốc của Chúa, và ông chờ đợi. Chắc chắn là ông đã tin một cách nào đó vào lời rao giảng của Chúa Giê-xu. Và khi có người hỏi về nước Thiên Chúa, và Chúa đã từng nói là ông không xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và lần thứ 6 ở trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đã nói Ngài không có uống rượu nho này cho tới khi uống rượu mới trong nước trời, trong nước của Thiên Chúa. Cho nên Mác-cô, nước của Thiên Chúa, những cái từ ngữ này được nhắc đi nhắc lại ít nhất là 6 lần. Và cái người đại diện cho việc mai táng Chúa Giê-xu, đại diện cho người tin vào nước Thiên Chúa, là ông Giuse Arimathe này. Ông đã đến, đã hành động trong cái niềm hy vọng vào nước Thiên Chúa. Và Phi-la-tô đã thỏa mãn cái ước vọng của ông. Ông đã dùng vải gai mà liệm xác Chúa Giê-xu. Và cũng nhắc lại ở cái chương trước, chương 14 câu 51, về cái người thanh niên mà mặc áo vải gai đã mình trận chạy trốn khi Chúa Giêsu bị bắt. Và ở đây xuất hiện lại cái hình ảnh về cái vải gai, được đề nghị, được nhắc tới như là một sự hồi phục lại và đã quấn quanh mình Chúa Giêsu bằng cái vải gai này để đáp lại cái lời Marco đã diễn tả về người đã chạy trốn vì sợ hãi. Thì ở đây vải gai đó được quấn Chúa Giêsu và cũng nhắc lại cho chúng ta cái sự biến đổi chúng ta khỏi những cái sự dữ và ảnh hưởng của ma quỷ, để Chúa Giêsu chữa lành cho chúng ta trong cái bộ áo mới, trong một tâm trí mới, mà Chúa Giêsu mang cái sự sống mới ở giữa những kẻ chết, những kẻ đã sợ hãi, đã bị trói buộc ở trong cái ảnh hưởng của ma quỷ, của tội lỗi, của những đam mê bất chính ngày hôm nay. Cho tới khi nào mà Chúa Giêsu thay đổi toàn diện con người chúng ta, đó là sự hoán cải cho mỗi người chúng ta để sống đời sống phục sinh của Chúa. Vì vậy, qua việc liệm xác Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải chôn tất cả những cái tội lỗi của chúng ta, loại trừ tất cả những cái sự dữ ra khỏi chúng ta, để chúng ta chết đi cho con người cũ và sống cái đời sống phục sinh của Chúa Giêsu. Cho nên cái niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta là chúng ta sẽ gặp lại một Chúa Giêsu đã từng chịu đóng đinh nhưng đã sống lại vinh quang. Những người đàn bà đã tỉnh thức, đã ở gần Chúa Giêsu, gần mồ của Chúa Giêsu, và Marco đã nói cho chúng ta biết là chính Joseph, Giuse Arimathe đã lăn tảng đá đậy lấp cái cửa mộ này lại. Và từ cái nơi đóng đinh Chúa Giêsu cho tới cửa mộ, nó gần ở đó, không có xa lắm, chỉ có khoảng chừng 100 mét thôi, nó không có xa lắm. Ngày hôm nay nó ở trong một cái tòa nhà vĩ đại bao trùm từ trên núi Sọ cho tới cái nhà mồ của Chúa Giêsu. Và Marco đã lăn, đã nói Giuse lăn cái tảng đá này để ngăn cái lối vào cái cửa mộ. Thì những chi tiết này đã gợi lên những cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta về cái người gác cửa phải luôn luôn tỉnh thức, phải luôn luôn tỉnh thức vì không biết giờ nào. Và hai người Maria Magdalena, Maria mẹ ông Giacobbe, có nhiệm vụ của người gác cổng, gác cửa mộ, canh thức để Chúa sống lại, Chúa trở lại và báo tin cho các tông đồ. Cho nên qua cái phần thứ ba của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu này, chúng ta thấy Marco đã kể lại cái chết của Chúa Giêsu một cách chi tiết. Nhưng mà trước tiên Marco đã cho vang dội ở trong Kinh Thánh người Do Thái câu chuyện về Chúa Giêsu ở trong ánh sáng của tin mừng, để cho mọi người chính trong ánh sáng tin mừng nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, mà những người nhận ra đó lại là người ngoại giáo, ông đại đội trưởng. Còn con cái ở trong nhà, những người lãnh đạo Do Thái giáo thì không có nhận ra. Và chính trong phúc âm cũng lặp đi lặp lại ý nghĩa về cuộc khổ nạn Chúa Giêsu nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và Chúa Giêsu đã thực hiện qua cái chết Ngài sẽ đến phục sinh vinh quang ở trong chương 16. Và những người đàn bà đã là chứng nhân cho tin mừng phục sinh đầu tiên, là người đầu tiên gặp gỡ Chúa, Maria Magdalena. Và chúng ta biết là mai táng Chúa Giêsu vào huyệt đá, như Chúa Giêsu diễn tả, hạt lúa mì rơi xuống đất, phải chết đi, phải thối đi, thì mới có thể sinh nhiều bông hạt được. Còn nếu không, thì sẽ không có sinh được cái bông hạt nào, nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Marco đã dùng chính cái hình ảnh của Kinh Thánh Do Thái giáo. Những chi tiết Ngài kể, nó đã phát sinh rất là nhiều ở trong Kinh Thánh Do Thái giáo về người công chính phải chịu đau khổ, phải chịu bắt bớ. Mà Isaiah đã loan báo, Thánh Vịnh 22 cũng đã loan báo. Rồi cái chủ đề của Marco lặp đi lặp lại về những cái hình ảnh gợi lên cái thời kỳ đầu tiên, cái nơi đầu tiên ở trong Tin Mừng. Mà trong mỗi trường hợp, Ngài đều cho vang dội cái chiều kích sâu xa về cái sự hài hước từng giai đoạn một. Mà vị vua tình yêu, vị vua tình yêu phải là Chúa, là chủ, là người xử án, thì ngược lại vị vua tình yêu lại bị xử án và bị chế giễu, bị coi thường bởi những người lính Roma. Rồi bao nhiêu những chi tiết hài hước khác, họ quỳ trước Chúa Giêsu để sỉ nhục Ngài chứ không phải để tôn kính Ngài. Đó là những người không tin, họ đã làm theo cách đó. Còn những người tin ở đâu? Phêrô đã tin chạy đâu? Các tông đồ đã tin chạy đâu? Những người phụ nữ tin vào Chúa Giêsu thì lại chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu. Còn những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu ở đâu? Marco đã nói cho chúng ta một người là Simon đã vác đỡ thập giá Chúa Giêsu để nhắc lại cho chúng ta. Simon người cùi chẳng hạn cũng đã mời Chúa Giêsu ăn ở trong nhà mình. Simon Phêrô đã chối Chúa. Simon người cùi đã không hiểu về việc đổ dầu thơm sức chân Chúa Giêsu để chỉ về mai táng của Chúa Giêsu. Và ở đây Simon Phêrô đã chối Chúa, đã phản bội Chúa. Mà Simon Cyrene lại vác thập giá với Chúa Giêsu. Marco đã mô tả sự đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá mà những người lính Roma đã thi hành để đặt Chúa Giêsu. Hai người trộm cướp, một bên bên phải, bên bên tả. Và Marco đã từng đặt cái sự so sánh là John và Giacobbe cũng đã từng đòi hai cái vị trí này và tưởng rằng đó là nơi vinh quang, nhưng bây giờ thực tế là nơi hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa. Và đối với người Do Thái, đó là một tủi nhục, bị đóng đinh trên thập giá, một cái hình phạt khốn khổ tận cùng mà John và Giacôbê đã không hiểu được, mà cứ nằng nặc đòi Chúa phải cho mình được ở bên hữu bên tả Chúa. Rồi Marco đã kể về cái kết cục, cái chết của Chúa Giêsu, lại kêu lớn tiếng và đã gợi lên cái hình ảnh của Elia, mặc dù Ngài gọi lên Thiên Chúa. Và câu chuyện đã làm cho người ta hiểu lầm về căn tính Chúa Giêsu. Người ta tưởng rằng Chúa Giêsu cần gọi Elia tới cứu, nhưng thật sự Ngài đang nói với Chúa Cha. Và ở đây người ta đã hiểu lầm căn tính Chúa Giêsu. Nhưng một ông Joseph Arimathea lại chờ đợi vương quốc của Thiên Chúa lại đến nhận xác Chúa Giêsu, và ông ta đã được nhắc tới 6 lần rồi về vương quốc của Chúa. Bây giờ ông đến để nhận xác của Chúa Giêsu, đấng đã bắt đầu cái vương quốc ở trên trần gian này bằng cái chết tình yêu của Ngài trên thập giá. Và ông đã có cơ hội cuối cùng để tán xác Chúa Giêsu vào huyệt đá mới mà ông đã chuẩn bị, và những tấm vải gai để thành cái khăn liệm quấn xác Chúa và tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và Chúa Giêsu ở trong huyệt đá đó đã sống lại vinh quang. Cho nên những gì mà ngư nghịch lý ở trong thế gian này, Marco đã so sánh để cuối cùng đưa cho chúng ta đến cái tột cùng của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã hoàn tất ở trên thập giá. Qua cái chết đau thương của Ngài, nhưng là bắt đầu một cái niềm hy vọng cho một đời sống mới, đời sống phục sinh mà Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta ở trong thế giới này. Cho nên chúng ta được sung sướng, được hạnh phúc đang ở giữa trần gian với chính Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu thương chúng ta, và Ngài muốn cho từng người chúng ta được hạnh phúc, được mãi mãi ở bên Ngài. Đó là hạnh phúc cho tất cả chúng ta qua cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng ta. Amen.